Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và làm một bài thơ để kính tặng cho quý vị. Con xin mạn phép đọc: đường về cực lạc xa xôi, đường theo thế lợi ôi thôi dãy đầy, dấn thân trong chốn bùn lầy, lối về quê cũ trời tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn mơ, mới hay mái tóc bạc phơ mấy tầng, lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường chưa tan. Lệ sầu tuôn chảy ngập tràn, con đường sanh tử muôn ngàn khổ đau. Thưa quý vị, quả thật đường về cực lạc xa xôi. Nếu nói theo lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giới thiệu trong kinh A Di Đà, từ đây thẳng đến phương Tây quá thập vạn ức Phật độ, tức là 10 vạn ức cõi đó quý vị. Cho nên bảo rằng đường về cực lạc xa xôi, vậy mà con đường chạy theo thế lợi thì ôi thôi dãy đầy. Chúng ta đã cam tâm dấn bước trong chốn bùn lầy, cho nên lối về quê cũ trời tây mịt mờ. Quý vị nhìn lại trên tấm thân của mình đây, giật mình chợt tỉnh cơn mơ, mới hay mái tóc bạc phơ mấy tầng rồi, phải không quý vị? Mình cứ cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, cứ mãi quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường chưa tan. Mình cứ bị dòng nghiệp lực cuốn trôi, quẩn quanh lên xuống ở nơi ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ở nơi sáu đường là trời người Atula, địa ngục, ngạo quỷ và súc sanh. Và lệ sầu tuôn chảy ngập tràn trong đường sanh tử đó, dòng lệ nóng của chúng ta đã tuôn chảy ra thành biển mặn. Sau hàng nước mắt, xin hỏi quý vị, một chút buồn nào sót lại hay một niềm đau nào chợt đắp, và có lúc nó lại nhòa trong những đốm nắng hư vô đó quý vị. Quý Phật tử nhìn lại coi, trong cuộc sống đời thường của chúng ta đây, có những giọt nước mắt nó lại chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Vì sao mà con nói như thế? Bởi lẽ những giọt nước mắt chảy ra vì những nỗi khổ đau trong cuộc đời này, khi những mong cầu không toại ý, rồi thoáng chốc nó lại nguôi ngoai đi. Khi chúng ta có được danh lợi tình tiền, khóc đó rồi cười đó, vui đó rồi khổ đó. Cho nên con mạo muội thưa rằng, có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ gì đó. Và cũng có những giọt nước mắt tuôn chảy hoài trong kiếp sống mong manh. Vì sao mà con nói như thế? Vừa rồi đó quý vị, chỉ trong một ngày thôi mà có những sự kiện xảy ra. Một chú Phật tử đi đến chùa mới hỏi tìm thầy trụ trì, rồi chú mới bước vào. Chú hỏi: thầy ơi, con khổ quá à. Con phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, và từ ngày đến với đạo thì con ăn chay, con niệm Phật, vào ban hộ niệm. Vậy mà con đi hộ niệm hơn một tháng, có khi là buổi tối đi suốt luôn không về, vì có một bệnh nhân, một huynh đệ Phật tử nào đó bệnh hoạn hấp hối, đi theo ban hộ niệm, hộ niệm cho huynh đệ đó được chánh niệm giảng sanh. Và chú nói chú đi hộ niệm hơn một tháng thì chứng kiến những trường hợp các vị Phật tử nương nhờ sức hộ niệm của huynh đệ mà giữ được chánh niệm, vãng sanh có hoại ứng. Chú nói chú rất là vui mừng, vì theo lời Phật dạy, theo lời của chư tổ dạy, hộ niệm cho một người vãng sanh tức là thành tựu cho một vị Phật, công đức vô lượng vô biên. Có lúc suốt đêm chú không có về nhà. Rồi mới đây vợ của chú đi theo người khác, chú đến chùa chú nói: con không ngờ con phát tâm tu mà vợ con bỏ nhà đi theo trai. Con đến đây gặp thầy, xin thầy giúp làm sao. Thầy dùng năng lực tu hành của thầy mấy chục năm á, làm sao cho vợ con nó trở về với gia đình. Bởi vì con của con còn quá nhỏ, mới 3 tuổi thôi. Đối với bổn phận làm cha thì con không thể nào trốn trách nhiệm được, nhưng con là người nam, không có thể chăm sóc cho con chu đáo bằng người nữ. Miễn sao bà chịu về thì con hoan hỷ tha thứ hết tất cả. Mà thầy dùng năng lực tu hành của thầy làm sao cho vợ con nó về. Sư ông mới trả lời: con ơi, chú tu hành mấy chục năm thiệt, nhưng năng lực tu hành của chú chỉ giúp bản thân mình giải trừ những thứ phiền não khổ đau, cũng như đem lời Phật dạy hướng dẫn cho quý Phật tử đường lối tu hành, chứ chú không có thần thông diệu dụng gì mà có thể kéo con vợ của con về được. Mà nếu lỡ đã, nó đã đi rồi, tức là hết nợ rồi con. Một mình con từ đây muốn đi chùa giờ nào đi, đi sớm về tối, không có ai rầy la cằn nhằn mình nữa. Hết nợ rồi mình phải vui mừng chứ, tại sao con lại âu sầu buồn thảm như thế này. Chú nói: một mình con thì con không buồn đâu, nhưng vì có đứa con mới có 3 tuổi thôi. Miễn sao mà vợ con nó chịu về, con tha thứ hết. Khoảng một tuần lễ sau thì chú đến chùa dẫn theo cô vợ quý vị, và bảo rằng: mai nhờ hồng ân Tam Bảo con cầu trời khẩn Phật ngày đêm cho nên nó về, nó xin lỗi rồi, con tha thứ cho nó hết. Rồi dẫn vợ vào lễ Phật và xin sư ông cũng như là cô hướng dẫn sao á, cho nó một lời khuyên để từ nay nó làm tròn bổn phận của người vợ và người mẹ, đừng làm những chuyện sai trái như vậy nữa. thì nói thì ngồi thì con cũng khuyên thôi, chứ thật sự ra cô không dám dập dã chuyện của người ta, không dám nói là cô đi mấy ngày như vậy là sai, không dám nói thẳng vậy đâu quý vị. Chỉ đem những lời Phật dạy hướng dẫn cho cô, để cô biết rõ Đức Phật dạy chúng ta làm gì. Chỉ năm giới thôi quý vị. Nếu mình giữ tròn năm giới thì mình sẽ có được một đời sống hạnh phúc, an vui ngay giữa cuộc đời này. Hướng dẫn cho cô vậy thôi. Khi cô trở về rồi, ba ngày sau cô đến chùa mà cô khóc bù lu bù la. Cô ơi con khổ quá à, hôm trước thì chồng đến than khổ, bây giờ đến cô vợ đến than khổ. Cô ơi con khổ quá đi, con biết rằng con có lỗi, con biết là con nhận sai rồi, mà nếu ổng đã bằng lòng tha thứ cho con thì thôi đi. Ổng về á, 5 bữa nóng 7 bữa lạnh, vui á thì thôi, bữa nào ổng buồn thì ổng nói xăm nói xỉa, ổng nói cay nói đắng, ổng nói con chịu không nổi, hà đem con ra pháp trường xử trảm chặt đầu cái bụp, vậy mà nó khỏe hơn là mỗi ngày khứa một cái. Hành hạ như vậy con chịu không nổi, chẳng thà ổng không tha thứ thì thôi. Một khi đã tha thứ rồi, tại sao mà cứ dai dẳng nói đi nói lại, vui thì bỏ qua, lúc buồn thì môi ra trách móc, nói cay nói đắng. Cô nói con chịu không nổi nữa rồi, con đến đây thì tâm sự với cô. Cô có khuyên được ổng thì cô khuyên giùm, chứ nếu để tình cảnh như vậy trước sau gì con cũng đi nữa mà thôi. Rồi về dài bữa sau cái hai vợ chồng đi đến chùa vui vẻ. Vậy đó, 2-3 bữa sau thì ông chồng lại buồn khóc nữa quý vị. Mà cứ 2 bữa chồng đến chùa khóc, rồi đổi đến vợ khóc, rồi 2-3 bữa dẫn đến chùa thì vui vẻ trở lại. Mà làm như vậy riết trải qua 3 tháng trời. Cho nên con kính hương với quý vị, sở dĩ con mạo muội dám nói có những giọt nước mắt mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ là thế đó. Vui đó rồi khổ đó, khổ đó rồi vui đó, cười đó rồi khóc đó. Chúng ta chẳng khác nào như người diễn viên đứng trên sân khấu của cuộc đời, đóng đủ vai tuồng hết. Và con xin thưa rằng nếu như trong cuộc sống hiện tại này quý vị có đầy đủ nha, danh lợi tình tiền ăn mặc có đủ hết, sự nghiệp danh vọng địa vị, một gia đình hạnh phúc đi nữa, rồi sao nữa quý vị? Rốt cuộc rồi cao lắm, danh mà chi lợi lộc mà chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì. Rốt cuộc lại thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo, sau 100 năm rồi, trút một hơi thở cuối cùng rồi, thì chúng ta vẫn trở về với nhân vật của anh Trần Văn Trụi với 2 bàn tay trắng. Bởi vì mình đến với cuộc đời này, mình có mặt trên cuộc đời này, bản chất của chúng ta là anh Trần Văn Trụi đó quý vị à. Cha mẹ mình sanh ra đời không mang một vật gì vào đời, rồi rốt cuộc trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi mà thôi. Vậy mà con đường chạy theo danh lợi lại là con đường đầy dãy người chen chúc nhau, họ dấn bước lên trên con đường này. Và con đường để đi đến Niết Bàn, về với Cực Lạc, vậy mà lại ít người đi đó quý vị. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu số 75 Đức Phật có dạy như thế này: một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa. Ai người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân. Cho nên chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dòi trao. Một con đường chạy theo danh lợi thế gian và một con đường dẫn đến Niết Bàn. Người đệ tử của Đức Phật phải chín chắn chọn cho mình một con đường. Và Đức Phật đã ân cần khuyên chúng ta hãy chọn con đường dẫn đến Niết Bàn. Bởi vì con đường chạy theo danh lợi thế gian rốt cuộc rồi đưa chúng ta đến khổ đau sanh tử luân hồi. Và con đường dẫn đến Niết Bàn đó quý vị, con đường đó con xin dẫn ra cho quý vị có 2 lối đi, một con đường dễ đi và một con đường khó đi. Quý vị muốn đi con đường nào? Muốn đi con đường khó đi hả? Con đường dẫn đến Niết Bàn con tạm chia ra là 2 hướng ha, một con đường dễ đi và một con đường gập ghềnh khó đi. Sở dĩ nói là khó đi theo sự phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Ngài gọi là nan hành đạo. tức là con đường khó đi đó quý vị. Con đường này muốn đạt đến niết bàn, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ, đòi hỏi hành giả phải đoạn sạch sạch hết kiến hoạch tư hoạch thì mới xuất ly tam giới. Mà kiến hoạch đó là những sự chấp trước về nhận thức hiểu biết, tư hoạch là những thứ phiền não tham sân si. Và bên cạnh đó chúng ta phải đoạn trần sa hoạch. Trần sa hoạch là những thứ vọng tưởng điên đảo đó quý vị. Mà địa vị thấp nhất để ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là chúng ta phải chứng đắc được A-la-hớn quả. Phải đoạn sạch hết kiến hoặc và tư hoặc, tức là dứt sạch hết những nhận thức hiểu biết sai lầm và dứt sạch hết những thứ tham sân si phiền não mới ra khỏi ba khổ cõi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Con đường đó chính Đức Phật của chúng ta Ngài đã dấn thân đi và trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành mới chứng thành Phật đạo. Tại sao nói là trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành vậy quý vị? Tại sao nói như vậy? Tại vì cái chữ A Tăng kỳ được dịch là vô lượng số, tức là con số không thể lường. Đã nói là A Tăng kỳ, tức là con số không thể tính kể, không thể lường được. Mà tại sao nói ba A Tăng kỳ kiếp? Tức là ý nói ba giai đoạn tu hành. Mà mỗi một giai đoạn tu hành như vậy đòi hỏi sự dụng công của mỗi hành giả. Ví dụ như chúng ta dụng công tinh tấn thì cái thời gian trải qua ba giai đoạn tu hành đó nó có ngắn hơn. Còn nếu chúng ta giải đãi lơ là, không được tinh tấn thì thời gian trải qua ba giai đoạn tu hành đó nó lại kéo dài xa hơn. Cho nên con số đó không thể lường được là bao lâu. Mà đòi hỏi quan trọng ở sự dụng công nhiều hay ít của hành giả. Và trải qua ba giai đoạn tu hành đó là giai đoạn nào? Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đó chúng ta phải trải qua 30 địa vị tu hành, mà thường gọi là ở địa vị tam hiền. Sở dĩ gọi là tam hiền tức là ba giai đoạn thôi, nhưng mà mỗi giai đoạn thì nó có 10 địa vị. Mà ba giai đoạn đó là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Ở ba giai đoạn này gọi là tam hiền bởi vì trong giai đoạn đó chúng ta điều phục những thứ phiền não lậu hoặc. Đang lúc điều phục chưa dứt sạch hết cho nên chỉ gọi là hiền, không được gọi là thánh. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ở ba địa vị này gọi là địa vị tam hiền đó quý vị. Đó là giai đoạn thứ nhất mà hành giả cần phải vượt qua. Đến giai đoạn thứ hai là chúng ta phải vượt qua bảy địa vị. Bảy địa vị đó là từ sơ địa cho đến thất địa. Mà vượt qua bảy địa vị này thì được gọi là A Tăng kỳ thứ hai. Thời gian dụng công để vượt qua bảy địa vị đó còn tùy thuộc vào sự tinh tấn hay giải đãi của hành giả, cho nên thời gian đó không cố định, gọi là A Tăng kỳ thứ hai. A Tăng kỳ thứ ba là từ bát địa, từ bát địa ha, cho đến thập địa. Chúng ta trải qua từ bát địa, cửu địa, thập địa, ba địa vị nữa là ở A Tăng kỳ thứ ba đó quý vị, thì mới bước lên ngôi đẳng giác, tức là sự giác ngộ ngang bằng, gần bằng với Phật, nhưng mà vẫn còn một lần sanh tử luân hồi để viên mãn Phật đạo. Cho nên ở địa vị đẳng giác Bồ Tát còn gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là còn một lần sanh trở lại để bổ xứ thành Phật đó quý vị. Đẳng giác còn gọi là nhất sanh bổ xứ. Trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành như vậy, Đức Phật của chúng ta mới viên thành Phật đạo ca khúc khải hoàn nơi Bồ Đề Đại Thọ năm nào. Thời gian rất lâu xa quý vị à. Mà chúng ta trót sanh ra vào thời kỳ mạt pháp, nghiệp thì nặng, phước thì mỏng manh, trí tuệ thì cạn cợt, mà ma chướng thì lại đầy dẫy hết. Quý vị muốn đoạn hoặc chứng chân để ra khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời này khó vô cùng quý vị à. Cho nên nếu chúng ta đi theo con đường khó đi, để đi đến Niết Bàn, để ra khỏi ba cõi, chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ. Mà đi trên con đường khó đi, tức là nương vào năng lực tự thân đó quý vị, rất là khó. Phải nương vào chính mình để đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới, khó lắm quý vị ạ. Một đời này giải quyết không xong đâu. Vì lẽ đó, với bi nguyện độ sanh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta một pháp môn, một con đường dễ đi, gọi là dị hành đạo, tức là con đường dễ đi. Mà con tạm ví dụ nha quý vị, con đường khó đi đó, con tạm ví dụ là con đường bộ, con đường thủy. Đi con đường bộ thì trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành. Đi trên con đường thủy thì phải trải qua 52 địa vị tu hành, từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác mới lên ngôi diệu giác, tức thành Phật. Phải trải qua 52 địa vị tu hành như vậy. Còn đi theo con đường bộ thì phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành. Bây giờ chúng ta không đi đường bộ mà không đi con đường thủy, chúng ta đi bằng đường hàng không, quý vị chịu không? Đi máy bay trực chỉ, tốn thời gian rất ít, mà chúng ta có thể vượt ngang sanh tử. Vượt ngang sanh tử gọi là hoành siêu sanh tử ngay trong một đời này thôi. Đó là con đường dễ đi đó quý vị. Mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Ngài bảo rằng đó là dị hành đạo. Vậy thì đến với đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Linh Bửu hôm nay, con xin mạn phép mượn chủ đề nan hành đạo và dị hành đạo làm món quà Phật Pháp để trao tặng cho toàn thể quý vị, cũng như hướng dẫn quý vị chọn cho mình một con đường dễ đi hay là khó đi. Trước hết con xin định nghĩa nan hành đạo. Đạo là con đường, hành là thực hành, mà hành cũng có nghĩa là đi nữa đó quý vị. Nan hành đạo con tạm dịch là con đường khó đi. Con đường đó sở dĩ gọi là khó đi, như con đã nói, là ta phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành, trải qua 52 địa vị mới viên thành Phật đạo. Rất khó quý vị ạ. Con xin đưa ra dẫn chứng cụ thể khó như thế nào đây. Khó chẳng khác nào các vị tổ của Tịnh Độ Thông Tông á, các ngài đưa ra sự ví dụ so sánh. Con đường này khó đi bởi vì chính bản thân mình phải nương vào năng lực của tự thân, phải tự mình đoạn sạch hết những kiết sử phiền não, quan trọng nhất là kiến hoặc và tư hoặc, thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Rất là khó. Khó như là một người với đôi chân yếu ớt của họ mà bảo họ phải leo lên cái đỉnh núi tu di cao, thật là cao kia, với đôi chân yếu ớt lụm cụm như chúng ta đây mà leo lên núi tu di, leo không nổi quý vị ạ. Nếu chúng ta có vận dụng hết sức cố gắng, siêng năng chuyên cần, không bỏ quên đi cái lý tưởng mục đích của mình, có cố gắng để đi trên con đường này, thì con e rằng nửa chừng đi chưa tới là bỏ mạng rồi, bởi vì sức yếu, kiệt sức, hoặc là vì vô thường đến bất ngờ mà sự tu hành của chúng ta chưa đạt đến đâu hết. Thì chỉ cần giờ phút lâm chung, một mãi mai trần tình chưa dứt, một mãi trần tư niệm chưa quên, vẫn trở lại trong dòng sanh tử luân hồi thôi quý vị à. Có một vị thiền sư trụ trì tại một ngôi chùa nọ ở làng quê, cả một đời tinh tấn tu hành, ngày ngày cứ tham cứu niệm Phật, và tham cứu cái câu niệm Phật là ai, để mong ngộ nhập được bản lai diện mục của chính mình. Với cái lối tu thiền công án quán thoại đầu, cái câu là niệm Phật là ai, ngày đêm chuyên cần như vậy. Có một hôm nọ, thiền sư lâm trọng bệnh quý vị. Trong lúc bệnh không làm chủ lấy mình nữa, thiền sư bất giác thèm một tô cháo gà, thèm cực độ, thèm mà không kiềm chế được, mới thỏ thẻ nói với cô Phật tử thường hay đến chùa nấu cơm á quý vị: con ơi con, bữa nay thầy chở bệnh mà tự nhiên bệnh như vậy, không biết làm sao mà thầy thèm cháo gà. 60 năm ăn chay niệm Phật đó quý vị, mà đến cuối cùng cuộc đời lâm bệnh và thèm một tô cháo gà, thật tình nói cho người đệ tử nghe: cô Phật tử này hằng ngày đến chùa làm công quả nấu cơm ở dưới nhà trù để phục dịch cho chúng tăng. Nghe thầy mình nói như vậy, cô mới nghĩ, cái cách nghĩ của cô rất là đơn giản. Trong lúc thầy mình bệnh, thèm tô cháo gà cho ông ăn đại đi, đến lúc mạnh khỏe rồi có nghị lực trở lại thì tu tiếp. Chứ lúc bệnh mà để ông thèm như vậy, rủi vô thường đến sẽ làm con quỷ chết thèm. Cô nghĩ đơn giản như thế, cho nên nói không cho ai hay hết, tất cả chư tăng trong chùa cũng không báo tin nữa. Cô lật đật đi về nhà, làm thịt con gà, nấu một tô cháo gà, tối đêm hôm đó lờ mờ tối đem đến chùa. Và bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy, con có nấu cháo đây hòa thượng dạy dùng cháo, mà không nói đó là cháo gà. Vị thiền sư này mới ngồi dậy ăn tô cháo gà, ăn một cách ngon lành, ăn sao mà ngon quá, cháo bữa nay sao làm cái gì mà ngon ngọt quá. Ăn đến cuối cùng vướng phải một miếng xương gà. Hòa thượng mới giật mình, lấy miếng xương gà ra hỏi: cái này cái gì vậy con? Cô Phật tử mới trả lời: bạch thầy, không nói dấu gì thầy, lúc thầy nói thầy thèm tô cháo gà, con nghĩ thầy bệnh thầy mới thèm như vậy, bởi vì nó thiếu chất dinh dưỡng cho nên nó khiến cho thầy thèm. Con nấu để tẩm bổ cho thầy ăn, sau khi thầy khỏe lại rồi thôi mình tu trở lại, mình sám hối mình tu lại. Con nghĩ không có sao hết trơn, Phật không có nhắc chấp nhất gì vấn đề đau bệnh này đâu. Nghe xong rồi thì vị hòa thượng vô cùng hối hận, tại sao mình lại lỡ lời tâm sự cùng với cô Phật tử này, cho biết rằng cái trạng thái thèm thuồng của mình như vậy, để cho cô vì tấm lòng thương thầy mà vô minh che lấp thương cái kiểu đó đó quý vị. Thương làm thịt gà, nấu cháo gà cho thầy ăn, 60 năm công phu tu hành của mình tiêu hết rồi, cũng chỉ vì một tô cháo gà. Nghĩ như vậy cho nên tối đêm hôm đó hòa thượng ngủ không được, thuốc thức trắng sáng đêm luôn, trăn trở mãi và ấm ức từ giận mình, hận mình, tại sao mình lại như vậy, tại sao mình lại ăn một tô cháo gà như vậy, bao nhiêu năm công phu tu hành tiêu hết rồi không còn gì nữa. 3 ngày sau thì hòa thượng qua đời quý vị. Sau khi qua đời rồi thì hòa thượng tái sanh trở lại làm con quỷ ở trong chùa. Và tối đêm nào cũng vậy, chư tăng ở chùa đó đều nghe tiếng rên xiết kêu la như thế này: đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Giờ phút cuối cùng, hòa thượng 60 năm tu hành, giờ phút cuối cùng húp một tô cháo xương, ăn một tô cháo gà mà tự giận mình và ra đi với một niềm oán giận, tái sanh trở lại làm con quỷ than khóc như thế. Chư tăng ở trong chùa đêm nào cũng nghe con quỷ rên: đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Sợ quá bỏ chùa đi hết rồi, không ai còn dám ở chùa nữa. Ngôi chùa đó mới ngày nào là một ngôi chùa, có thể nói là làng đó họ đều đi đến chùa tấp nập trong những ngày 14 rằm 30 mùng 1. Đến bây giờ trở thành một ngôi chùa điêu tàn quan sơ, không một bóng người la giảng, bởi vì con quỷ xuất hiện ngay nơi ngôi chùa ấy. Có một hôm nọ, một bậc cao tăng đắc đạo lỡ đường đi ngang qua và ghé nơi ngôi chùa đó nghỉ một đêm. Khi hòa thượng bước vào chùa ngủ thì những người chung quanh họ bảo rằng: thầy ngủ ban đêm thầy coi chừng đó nha, chùa đó có ma có quỷ đó. Tối đêm hôm đó, vị cao tăng này ngồi hành thiền thì nghe tiếng của một con quỷ xuất hiện và rên đọc 2 câu: đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Hòa thượng mới quạ thêm bằng 2 câu nữa đó quý vị: ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật qua Tây Phương. Con quỷ than bằng 2 câu: đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Bây giờ hòa thượng cao tăng này khai thị bằng 2 câu: ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật qua Tây Phương. Nếu lúc ông đau bệnh nằm liệt giường đã lỡ húp cái tô cháo xương đó rồi, bây giờ ông chỉ cần giữ 3 nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật qua Tây Phương, mắc cái gì ở đó mà làm quỷ than khóc như vậy. Thì kể từ ngày đó, qua lời khai thị của vị cao tăng, con quỷ biến dạng luôn, không còn xuất hiện nữa. Tức là con quỷ được giải thoát rồi quý vị. Nhờ hai câu trong lời khai thị đó, chỉ cần giữ ba nghiệp thanh tịnh là đồng Phật qua Tây Phương, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở đây con muốn gửi gắm cho toàn thể quý chú, quý bác, quý cô trong đạo tràng chúng ta suy nghĩ một điều như thế này. Cả một đời tu hành như hòa thượng trong câu chuyện trên, 60 năm ăn chay niệm Phật thiền quán, vậy mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời, cái cận tử nghiệp của ngài, chỉ vì lòng oán giận mình mà phải làm loài quỷ than khóc như thế. Nếu chúng ta nói rằng một đời này mình tu hành để giải quyết sanh tử khổ đau, con xin thưa rằng xa lắm quý vị à, khó lắm quý vị à. Nếu nương vào năng lực của tự thân mình rất là khó, khó như là người với đôi chân yếu ớt mà lên đỉnh núi tu di đi không nổi đâu quý vị à. Khó như thế nào nữa, Chư Tổ mới đưa ra ví dụ thứ hai, như là con chim xe sẻ với đôi cánh non nớt của nó, với đôi cánh yếu của nó, với đôi cánh nhỏ của nó, mà nó muốn vượt khỏi trùng dương bao la, nó muốn vượt biển, khó lắm. Phải nhờ cái đôi cánh của đại bàng thì mới có thể vượt biển cả được. Còn đôi cánh của chim xe sẻ không thể nào vượt biển cả được đâu. Cũng vậy, nếu chúng ta nương vào năng lực tự thân của mình muốn vượt khỏi biển khổ sanh tử ngay trong đời này, khó y hệt như với đôi cánh của con chim xe sẻ muốn vượt biển cả bao la vậy đó quý vị. Cái khó thứ ba nữa, Chư Tổ đưa ra ví dụ như là con sâu, con kiến, nó ở trong cái thân của cây tre, nó ở trong thân tre. Mà con sâu, con kiến đó nó muốn ra khỏi thân tre. Nếu con sâu, con kiến đó nó đục bao nhiêu mắt tre đó, đại khái là đục 52 mắt tre, tức là phải vượt qua 52 địa vị tu hành thì con sâu, con kiến mới ra khỏi thân tre. Tức là đi theo chiều dọc, đục theo chiều dọc như vậy khó lắm quý vị à. Nhưng con sâu, con kiến đó nó chỉ cần đục một lỗ nhỏ thôi, đục theo chiều ngang mà không theo chiều dọc, đục một lỗ nhỏ vẫn có thể ra khỏi thân tre được như thường. Việc con sâu, con kiến đục 52 mắt tre theo chiều dọc, ý như nói rằng nếu chúng ta thực hành theo các pháp môn chuyên về tự lực để liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, khó y hệt như con sâu, con kiến đục 52 mắt tre theo chiều dọc vậy. Gọi là nan hành đạo, đây là con đường khó đi. Nhưng nếu con sâu, con kiến đó chỉ cần đục một lỗ ngang thì vẫn có thể hoành siêu sanh tử, ra khỏi sanh tử bằng con đường chiều ngang vượt thoát sanh tử. Mà con đường ở đây đó là nương vào tha lực của Đức Phật A-di-đà, tu theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh. Mà một khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên con đường đó là một con đường thẳng tắc, mà con tạm mượn con đường hàng không đó quý vị, và hướng dẫn cho quý vị đi, gọi là dị hành đạo đó. Năng hành đạo rất khó. Bây giờ trên phương diện khó, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện nữa. Vào đời nhà Thanh, cha của vua Khang Hy chính là Thuận Trị hoàng đế. Khi sanh ra, ông có một bớt son nơi bả vai. Trên bớt son đó có một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự. Bước lên ngôi vị hoàng đế thì việc làm đầu tiên, vua Thuận Trị sai sứ giả sang nước An Nam, tức là nước Việt Nam của chúng ta, tìm đến một ngôi chùa có tên gọi là Quang Minh để tìm hiểu về tông tích lai lịch của chính mình. Vị sứ giả tìm đến một ngôi chùa Quang Minh ở miền Bắc nước Việt Nam chúng ta, và được biết rằng ngôi chùa này vị tổ khai sơn trước khi mất cũng là 50 năm tu hành. Vị tổ khai sơn 50 năm công phu tu tập cần mẫn siêng năng tinh tấn nha quý vị. Trước khi chết có dặn đệ tử viết một hàng chữ màu đỏ trên bả vai của ngài: An Nam Quốc Quang Minh Tự. Đời trước là một cao tăng, là một thiền sư vào triều đệ nhà Lê ở chùa Quang Minh nước An Nam. Bây giờ tái sanh trở lại do cái phước báo, do công đức tu hành. Phước báo sanh trở lại là hoàng đế vào triều đại nhà Thanh chính là thuận trị hoàng đế. Cho nên trải qua 18 năm ngồi trên ngôi cửu đỉnh cai trị trăm họ, Thuận Trị hoàng đế đã giác ngộ được sự đời, hiểu được lai lịch tông tích của mình rồi. Đời trước mình là thiền sư, là một cao tăng nổi tiếng, trụ trì một ngôi chùa, mà không biết làm sao mà lại lạc vào lòng dòng đế vương như vậy. Cho nên nhà vua phát tâm giác ngộ xuất gia, cởi bỏ chiếc áo hoàng bào để đắp trên mình chiếc y cà sa, và ẩn dật nơi rừng núi Quan Sơ để tu hành, truyền ngôi lại cho con mình là Khang Hy hoàng đế. Sống trong rừng núi như thế, nhà vua đã trở thành một nhà sư áo vải, và ngài có làm rất nhiều bài kệ tĩnh tâm. Trong đó con nhớ rất rõ một bài kệ tĩnh tâm mà con rất là tâm đắc, học thuộc lòng bài này luôn. Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tự ban đầu sái sát na, trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, vì sao lạc đến đế vương nhà. Trải qua 18 năm không rảnh, phạt bắc chinh nam khổ dữ a, nay trẫm xuôi tai về tịnh cảnh, quản gì ngàn vạn hạ thu qua. Cởi bỏ chiếc áo hoàng bào để đắp trên mình chiếc y cà sa, cũng bởi tự ban đầu sái sát na. Chỉ một niệm thôi quý vị à, một đời tu hành 50 năm là một cao tăng trụ trì của một ngôi chùa, chỉ một niệm trong giờ phút lâm chung khởi vọng thôi mà tái sanh trở lại ở ngôi vị hoàng đế. Vì vậy mà nhà sư này đã than thở rằng: trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, trẫm vốn là Phật tử, con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương, vì sao lạc đến đế vương nhà, để rồi phải chịu cảnh 18 năm không rảnh. Trải qua 18 năm không rảnh, phạt đắc chinh nam khổ dữ a. Nhưng bây giờ thì vị vua đó đã dứt bỏ hết rồi và đắp chiếc y cà sa, cho nên bảo rằng kể từ nay thì xuân hạ thu đông bốn mùa thay nhau đắp đổi, nhưng mà vẫn không có bất cứ một thứ gì, sự vật hiện tượng gì có thể làm cho lòng của nhà sư kia nao núng. Mùa xuân về thì trăm hoa đua nở, mùa xuân đi trăm hoa úa tàn, nhưng xuân đến xuân đi, hoa tàn hoa nở, lòng của vị thiền sư vẫn an nhiên ngồi trên giường thiền để nhìn chúng nở tàn, vì đã hiểu rõ, vì đã thấu triệt được cái nguyên lý vô thường của vạn pháp. Có đến thì có đi, có nở thì phải có tàn. Đó là cái quy luật tất yếu tất nhiên, nhưng mà không vì thế nhà sư phải dao động theo đó. Điều này để cho chúng ta thấy rõ rằng cả một đời tu hành mà giờ phút lâm chung, một mãi mai tình phàm chưa dứt, một mãi trần tư niệm chưa quên, vẫn tái sanh trở lại đó quý vị à. Mà mai nha, chủng tử Bồ Đề, chủng tử Phật, nơi nhà sư đó sớm nảy mầm, đủ duyên để nảy mầm đơm hoa kết trái. Còn như chúng ta đây, con tin rằng trong quý Phật tử có những vị đã từng làm cao tăng trong nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, nhưng mà chúng ta chưa tu hành, chưa thành tựu được rốt ráo, tái sanh lại làm người, có khi chúng ta mê một thời gian đó quý vị. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Hàng Bồ Tát khi tái sanh trở lại đó còn mê đó, hàng thanh văn khi trở lại có lúc họ quên đi đó quý vị à. Nhưng quên không có nghĩa là không có đủ duyên để mà gặp Phật pháp, không phải như vậy nha. Có nhiều khi con thấy trường hợp rất là ngộ, mà nếu mà chúng ta tìm hiểu được cái nhân duyên thì chúng ta thấy không có ngộ chút nào cả. Nhiều Phật tử đi đến chùa mới hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa đó: chú ơi chú, sao chú còn nhỏ quá, mới 6-7 tuổi à, có biết được gì đâu mà tại sao lại phát tâm vô chùa tu như vậy? Nhiều chú tiểu á, không phải do sự phát tâm quý vị ạ, mà do cái nhân đời quá khứ, do thiện căn đời trước đó, Bây giờ cái duyên nó đến rất là sớm, tuổi còn nhỏ mà vô chùa là khóc, khóc níu lại, gặp vị sư nào, vị hòa thượng nào là níu trở lại và xin nằng nặc là mẹ phải cho vô chùa cạo tóc tu, mà đâu có giác ngộ, đâu có biết được điều gì đó quý vị. Nhưng mà cái nhân đời trước đã có rồi, bây giờ gặp cái duyên sớm cho nhân duyên hội ngộ thì cái quả nó trổ sớm thôi. Vì vậy chúng ta thấy không có ngộ chút nào. Nhiều người không biết nói các chú tiểu tại sao mà lại tuổi nhỏ mà phát tâm như vậy, chúng ta không hiểu nguyên do gì sao. Có nhiều chú tiểu trả lời rằng một hôm nọ ở chùa Linh Sơn á, có một chú tiểu, chú tiểu này mới có 7 tuổi thôi cạo chớp. Rồi một chú Phật tử ở thành phố về, chú mới cặp cổ chú tiểu mới nói: chú tiểu mặt mày khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai, lịch sự quá à, mà không biết làm sao không chịu ở ngoài đời. Ở ngoài đời mình có cha có mẹ lo cho mình, vô chùa phải tự thôi à, phải tự lập, tự mình hết. Sáng ngủ dậy thì tự mình rửa mặt rồi lên công phu, ngồi gục tới gục lui, ngồi ngủ gà ngủ gật vậy cũng phải vậy. Rồi sau thời công phu lại cầm chổi quét chùa. Cái tuổi 6-7 tuổi này ở nhà là nệm ấm chăn êm, dưới sự chăm nom của cha và mẹ, chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Ngủ dậy rồi có những cô cậu á, cha mẹ thương, 10 tuổi rồi còn ẩm ở trên tay đó quý vị, giác cả trên vai đi ra rửa mặt súc miệng cho con nữa. Còn các chú tiểu ở trong chùa là phải tự làm hết, rồi còn phải công phu nè, rồi còn phải công quả nữa. 6-7 tuổi vậy vẫn hành đường bưng cơm chạy ào ào. Rồi chú Phật tử mới hỏi ở chùa có gì vui mà chú lại phát tâm vào chùa. Lúc đó đạo tràng niệm Phật ở chùa Linh Sơn, lúc chuẩn bị lên niệm Phật con mới đứng kế bên, con mới nghe thử coi chú trả lời. Chú tiểu đó trả lời cho người Phật tử cái câu hỏi gì sao tuổi nhỏ vào chùa tu. Thì chú tiểu mới nói nhỏ cho chú nghe ha: cậu đầu tu đi sướng lắm, khỏi làm cũng có ăn nữa. Khỏi làm mình cũng có ăn. Chú biết không, có bữa ha, con nhắm mắt lên con niệm Phật mới vừa: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm có 3 câu thôi, mở mắt ra một mâm bánh ít bánh tét luôn. Cho nên sư ông con nói niệm một câu A Di Đà ăn tới già không có hết đó. Chú trả lời như vậy đó quý vị. Nghe thì mình cũng tức cười, nhưng mà mình suy xét lại cái chỗ phát tâm của những chú tiểu nhỏ này chẳng qua là do cái thiện căn nhân, cái nhân đời trước thôi, chứ có giác ngộ được điều gì đâu. Cho nên chú mới mạo muội nói những câu mà người Phật tử nghe xong rồi té ra cười luôn. Nói là vô chùa khỏi làm có ăn hả? Nhưng mà không phải dễ như vậy đâu nghe quý vị. Ở nhà mình muốn ăn giờ nào thì ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn đi chơi đâu thì đi. Còn ở chùa không phải như vậy đâu. Ăn cũng phải có giờ có giấc, ngủ cũng phải có giờ có giấc, và đi đâu cũng phải đi thưa về trình nữa đó quý vị. Không phải dễ như là ở nhà đâu. Đừng nghĩ là vào chùa dễ, ai cúng ai làm sẵn đó, người ta cúng dường cho mình ăn khỏe. Không khỏe chút xíu nào. Để quý vị vào thử ở trong chùa tu một ngày thôi biết liền. Điển hình là cô Diệu Đạo đó, mà mấy ngày niệm Phật ở chùa Hưng Hiền ngày vía Đức Phật A Di Đà, cô nói rồi, cô lại ngay con cô nói luôn. Cô nói hồi con biết rồi cô ơi, con vô đây tu mấy ngày vía Đức Phật A Di Đà niệm Phật cùng quý cô thì con mới biết rằng niệm xong rồi đứng dậy là lết bánh luôn, đứng không nổi, đi không nổi. Con cứ nghĩ rằng ở trong chùa quý cô sung sướng dữ lắm, tụi con ở ngoài đời thì buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm mới có cơm ăn áo mặc, còn quý cô thì quá sướng. Nhưng mà thật sự ra đời sống của người xuất gia không phải sướng như chúng ta nghĩ đâu. Phải thức khuya dậy sớm, công phu bái sám đủ thứ hết. Mình ở nhà thì mình chỉ nô lệ dưới quyền cha mẹ hoặc là trong gia đình của mình. Nhưng mà ở chùa phải làm dâu trong họ đó quý vị à. Làm cái gì người ta cũng nói câu nào cũng phải cẩn ngôn, làm một việc gì cũng phải cẩn hạnh. Nếu không thì người ta nói mình tu hành như thế này như thế nọ. Mà nói bản thân mình thì mình không buồn, nhưng mà xúc phạm đến một trong ba ngôi quý báu là tăng bảo thì người đó sẽ mang tội. Vì như vậy chúng ta không bao giờ dám phóng túng buông lung làm những gì sơ suất để cho người đời cũng như là để những lời không tốt đến với tam bảo. Phải cẩn thận như vậy đó, không dễ chút nào đâu quý vị. Thì nếu mà quý Phật tử hiểu rõ được điều đó thì quý vị mới có được cái tâm cung kính đối với tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Và khi vào chùa tu rồi đó quý vị, nếu một ngày mà chúng ta để buông lung cho ngày qua ngày như vậy, mỗi một ngày qua, mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy mặt trời mọc lên, rồi mỗi một buổi chiều hoàng hôn bao phủ mặt trời lặn khuất bóng, chúng ta tưởng rằng ngày qua đi trong âm thầm như dòng nước bạc. Nhưng không ngờ nó không phải âm thầm như dòng nước bạc đâu, mà nó luôn réo gọi báo động liên hồi. Nó réo gọi điều gì và nó báo động điều gì? Nó réo gọi và báo động sự vô thường đó quý vị. Mỗi một hơi thở ra vô, mỗi một nhịp tim lên xuống, mỗi một cái mọc lặng của mặt trời, mỗi cái tiếng tích tắc của đồng hồ, nó đều liên quan đến sự vận hành và tiêu tán của kiếp người. Mà mạng sống của chúng ta chỉ trong một hơi thở ra vào mà thôi. Ta phải cẩn thận ý thức được điều đó để một đời này giải quyết cho xong chuyện. Nếu không thì ta cứ mãi tiếp tục trong cái tiến trình như thế này: sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tuồn. Và từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay đó quý vị, ta cứ mãi vào sanh ra tử, tử tử sanh, sanh sanh tử tiếp nối không dừng. Mà Đức Phật đã dùng hình ảnh của bánh xe lăn. Hình ảnh bánh xe lăn nó cứ xoay vần, nó cứ xoay tròn như thế, lăn lên, lộn xuống. Chúng ta cứ lên xuống trong sáu đường trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là cảnh giới lục phàm. Cứ lên xuống mãi như thế. Đã bao lần mình được sanh lên các cõi trời hưởng phước lạc, đã bao lần chúng ta sanh ở cõi người, ở địa vị trưởng giả giàu có sang quý, và cũng có lúc sanh ra ở địa vị bần tiện, nghèo nàn khốn khổ. Và cũng đã bao lần chúng ta rơi vào cảnh giới địa ngục khổ đau, với giạc dầu lò lửa hầm hang, núi đao rừng kiếm hằng ngày bức bách. Và cũng đã bao lần chúng ta rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói, không nghe được tiếng cơm và nước. Và cũng bao lần chúng ta mang thân của loài bàn xanh dị loại, thân hình của trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê. Nay được thân người rồi, quý vị lại nghe Phật Pháp nữa. Mà khi nghe Phật Pháp rồi, quý vị phải biết căn cơ trình độ của mình để chọn cho mình một con đường đi. Làm thế nào để một đời này giải quyết cho xong vấn đề sanh tử khổ đau? Trong kinh Đại Tập, Đức Phật bảo rằng vào thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có người nào đạt được sự giải thoát. Chỉ nương vào tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà thì mới có thể vượt qua khỏi biển khổ sanh tử mà thôi. Chúng ta trót sanh ra vào thời kỳ mạt pháp, nếu chúng ta không nương vào tịnh độ pháp môn, không phát khởi cái tâm thành niệm Phật A Di Đà, nương vào năng lực nhiếp thọ qua đại nguyện, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì khó có thể một đời này liễu sanh thoát tử đó quý vị. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, chúng ta đừng đi trên con đường khó đi gặp ghềnh với thời gian lâu xa, và với những chặng đường chúng ta vượt qua khó mà có thể đạt đến đích, mà một mai vô thường đến bất ngờ rồi tái sanh trở lại, rồi mình lại quên đi tạo nghiệp, đủ duyên gặp được Phật Pháp tu hành nữa, tu chẳng bao lâu thì giờ phút mạng chung lại đến. Mà cứ như vậy hoài, như vậy mãi, ta tu hành đến bao giờ mới ra khỏi sanh tử luân hồi đây quý vị? Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy chọn con đường dễ đi, gọi là dị hành đạo, tức là tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà. Sở dĩ gọi là con đường dễ đi là bởi vì đây là một pháp môn dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật đó quý vị. Theo tinh thần của luật hàng pháp sư Ngài bảo rằng tịnh độ pháp môn niệm Phật A-di-đà là một pháp môn rất dễ thực hành. Và Ngài đưa ra 5 điều dễ như sau. Điều thứ nhất là biến nhất thiết nhân khắp tất cả mọi người. Người nào vẫn có thể thực hành được theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A-di-đà, bất luận căn cơ, thượng căn, trung căn, hạ căn, bất luận là già hay là trẻ, trí hay là ngu, bận rộn hay là nhàn nhã, người nào vẫn có thể thực hành theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A-di-đà được. Người nào cũng tu được hết. Nhưng đặc biệt có 2 hạng người đạt được lợi ích rất lớn đối với tịnh độ pháp môn. Quý vị biết 2 hạng người nào không? Hạng thứ nhất là đại thông gia, hạng thứ hai là đại ngu gia. Nếu không phải là một nhà thông thái, thông minh, trí tuệ, vừa nghe qua là chúng ta hiểu biết giác ngộ liền, thì chúng ta nên làm hạng người thứ hai để được phần lợi ích đối với tịnh độ pháp môn, tức là đại ngu gia đi quý vị. Là một nhà ngu mà gọi là đại ngu, tức là không biết gì hết, vậy mà chúng ta được dự phần lợi ích đó. Còn mình á, thông thái, thông minh thì cũng không phải là hạng thông minh, mà không chấp nhận mình là hạng đại ngu. Vậy mà mình cứ dương dương tự đắc thì coi chừng đối với tịnh độ pháp môn chúng ta sẽ không dự phần. Vì tịnh độ pháp môn gọi là pháp nan tính chi pháp, tức là một pháp rất khó tin đó quý vị ạ. À, tuy dễ thực hành nhưng lại là một pháp rất là khó tin. Vì không ai có thể tin rằng một pháp môn đơn giản chỉ thực hành một điều thôi, nắm lấy câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật 6 thời trong ngày, giữ vậy trọn đời, chắc chắn đời này quý vị giải quyết xong vấn đề sanh tử khổ đau đó. Đây là lời Phật dạy trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Ngài bảo rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin đối với tịnh độ pháp môn, chỉ nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật 6 thời trong ngày, giữ vậy không thay đổi và làm như thế trọn đời, chắc chắn là người này đến giờ phút lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn giảng sanh. Và một khi giảng sanh rồi thì người đó chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong một đời này đó quý vị. Cho nên nói là một pháp môn rất dễ thực hành, hợp với căn cơ. Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài bảo rằng cửu giới chúng sanh mà lìa tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà, trên không thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà thì dưới không thể lợi lạc quần sanh. Nếu lìa tịnh độ pháp môn thì cửu giới chúng sanh, chính giới chúng sanh từ Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là cửu giới chúng sanh, không thể nào viên thành Phật đạo. Lìa pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà ra thì mười phương chư Phật không làm lợi lạc quần sanh được. Vì lẽ đó, quý Phật tử ngày nay đầy đủ duyên lành nghe được Phật pháp, mà nghe cái pháp khó nghe là pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị phát khởi niềm tin đối với tịnh độ pháp môn và thực hành theo lời Phật dạy, nương vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, xưng danh hiệu Phật, phát nguyện cầu sanh, nếu quý vị làm được như vậy, đủ niềm tin và thực hành theo đó là quý vị nhân duyên thành Phật của mình đã đến rồi đó quý vị ạ. À, đây là lời của Pháp Sư Tịnh Không Ngài nói. Người Phật tử nào trong đời này tin vào tịnh độ pháp môn, thực hành theo tịnh độ pháp môn, tức là nhân duyên thành Phật của người ấy đã đến rồi. Vì một khi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thẳng đến địa vị thành Phật rất là dễ dàng. Trước hết là con nói về tịnh độ pháp môn là con đường dễ đi, là một pháp môn tu tập thẳng tắp như là đi theo đường hằng không để trực chỉ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Là một pháp môn rất dễ thực hành, biến nhất thiết thời khắp tất cả mọi giờ trong ngày. Giờ nào quý vị cũng thực hành được hết, không luận là sáng, trưa, chiều, tối, giờ nào quý vị cũng niệm Phật được. Cho nên gọi là biến nhất thiết thời. chỗ nào quý vị cũng niệm Phật được hết. Cho nên gọi là biến nhất thiết xứ. Không luận là ở nơi công sở, không luận là ở nơi đồng áng, ở nơi chợ búa, ở nơi đạo tràng, chỗ nào quý vị cũng niệm Phật được hết. Cho nên gọi là biến nhất thiết xứ. Giờ nào cũng niệm Phật được, cho nên gọi là biến nhất thiết thời. Người nào cũng có thể niệm Phật được, chỉ nắm lấy một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thôi, ai cũng thực hành được hết. Cho nên gọi là biến nhất thiết nhân. Con kể cho quý vị nghe một việc vãng sanh gần đây ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Vừa rồi có một sư cô trụ trì một ngôi chùa miền quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cô gửi thơ về chùa Hưng Hiền và cô cho con biết rằng ban hộ niệm ở đó đã đi hộ niệm cho một người Phật tử mà người này mới tu có 8 tháng thôi quý vị à. Mới phát tâm ăn chay niệm Phật có 8 tháng thôi, nhưng lòng tin vững chắc. Trải qua một cơn bạo bệnh, cô Phật tử này trên 80 tuổi. Khi cô phát tâm tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà đó quý vị, cô ở nhà giữ cháu, đưa cháu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì ru cháu là ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ nha, bây giờ cô không ru bằng những câu đó nữa mà đưa cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ 4 chữ thôi, A Di Đà Phật. Ru cháu cũng A Di Đà Phật, do gạo cũng A Di Đà Phật, nấu cơm cũng A Di Đà Phật, rửa chén cũng A Di Đà Phật, dọn dẹp quét tước nhà cửa cô cũng A Di Đà Phật. 80 tuổi mà ở nhà trông cháu coi nhà. Ở nhà cô chỉ niệm Phật như vậy thôi mà trong thời gian ngắn ngủi 8 tháng thôi. Vậy mà cô biết trước ngày giờ giảng sanh đó quý vị. Sáng ra cô mới bảo con gái: con ơi, bữa nay ở nhà để đưa má về Tây Phương Cực Lạc. Cô con gái nói: má ơi, con không có rảnh đâu mà con đưa má về Tây Phương Cực Lạc, tại vì con mắc bận đi vào thế giới cực khổ. Cô này có chọc má cổ vậy đó. Tại vì má mình nhàn nhã quá, không cần phải bươn chải bon chen lo cho đời sống kinh tế gia đình, tối ngày ở nhà chỉ biết A Di Đà Phật, cho nên nói đến cảnh giới cực lạc, còn con thì mắc bận rộn trong thế giới cực khổ này, không có rảnh đâu đưa má về cực lạc. Má có đi thì má đi một mình đi. Cổ thấy mẹ mình còn đang mạnh xưng xửng như vậy đó mà nói là con ở nhà để đưa má về cực lạc, con không có tin quý vị à. Khi cô đi làm rồi ở nhà, bà cụ nói: tao nói mà mày không tin nè nha. Có 2 đứa cháu ngoại, đứa học lớp 7, đứa học lớp 10. Bà cụ nói: mấy đứa bữa nay đừng đi học, ở nhà đưa bà nội về, đưa bà nội bà ngoại về Tây Phương Cực Lạc. Cái tụi nó cười lên, nó nói: Tây Phương Cực Lạc là cái gì, con không có biết đâu. Rồi nó cũng không nghe, nó còn dẫn cấp sách đến trường đi học. Bà mới cười, bà mới nói: tao nói không đứa nào tin tao nha, bữa nay tao nói tao về cực lạc mà không tin. Nói xong bà mặc áo tràng, con cháu đi hết rồi, bà mặc áo tràng, xúc miệng rửa mặt, bà đến bàn Phật bà ngồi. Rồi bà niệm Phật, bà giảng sanh luôn quý vị à. Vãng sanh mà cái miệng còn cười nữa. Cái miệng bà cười là cười gì? Con cháu không tin những lời mình nói, cho nên bà cười rồi bà đi luôn. Chiều đó về, cái cô con gái về dở nắp nồi cơm thì thấy lạnh tanh. Ngày nào mình về thì đồ ăn bốc mùi thơm ngát, bây giờ thì lạnh tanh, không nghe mùi gì cả, mà cũng không có nghe động tĩnh gì cả. Vô nói: má ơi, má làm cái gì mà bếp núc bữa nay lạnh tanh vậy má? Vô nói như vậy thì thấy bà cụ đang mặc áo tràng, ngồi trước bàn Phật, cổ họng thật dữ lắm. Giờ này mà còn ngồi đó mà niệm Phật được à. Vô cổ do gạo bắt nồi cơm xong, nửa tiếng đồng hồ sau tắm rửa xong rồi ra, thấy bà cụ cũng ngồi im ru à. Cậu mới nói: má à, má, má niệm Phật thì cũng có giờ có khắc chứ, giờ này má còn ngồi đó niệm Phật hả? Vậy mà bà cụ cũng làm hình. Cậu mới lại cổ lắc lắc người của bà cụ, thì quá ra bà cụ đã giảng sanh rồi. Cậu mới lật đật gọi điện báo tin các chùa cũng như trong huynh đệ ban hộ niệm biết mẹ mình đã giảng sanh, mà ngồi giảng sanh miệng còn vẫn mỉm cười đó quý vị. Mà bà phát tâm ăn chay niệm Phật có 8 tháng thôi mà bà đã vận dụng tất cả các giờ trong ngày đó quý vị. Đưa cháu cũng A Di Đà Phật, nấu cơm cũng A Di Đà Phật, sinh hoạt hàng ngày bà không rời câu A Di Đà Phật. 8 tháng trời bà thành tựu được sự vãng sanh. và giải quyết xong việc. Mà việc này cả chúng ta nhiều đời nhiều kiếp giải quyết không xong đó quý vị. Vậy mà với niềm tin đối với tịnh độ pháp môn và sự dụng công lão thật niệm Phật của bà cụ 80 tuổi này, bà đã giải quyết xong rồi. Cho nên cái vị thượng tọa trụ trì ngôi chùa ở gần đó đến hộ niệm cho bà. Mà còn hộ niệm gì nữa quý vị? Bà đã chánh niệm giảng sanh không cần người hộ niệm đâu. Trong cái buổi lễ an táng, thượng tọa mới cười, mới bảo một câu như thế này: bà cụ ơi, bà rất tốt rồi. Bà tuy là hình thức của người tại gia cư sĩ, nhưng mà sự thành tựu của bà còn hơn một vị đại pháp sư. Có khi đại pháp sư một đời mà chưa thành tựu được như bà nữa đó. Thượng tọa nói một câu như vậy, quả thật không sai quý vị. Dù bà hình thức của một người cư sĩ tại gia, phát tâm ăn chay niệm Phật có 8 tháng thôi, mà sự thành tựu của bà có khi vị đại pháp sư chưa thành tựu được nữa. Giải quyết xong rồi. Chúng ta vừa nghe kể câu chuyện đó, trong lòng con rất là cảm kích. Một người Phật tử tại gia mà một bà cụ 80 tuổi mà bà có sự thành tựu vãng sanh chứng tích rõ ràng hiện đời như thế, vừa cảm kích vừa hâm mộ, mà cũng là một tấm gương để nhắn nhủ cho hàng xuất gia tại gia chúng ta. Đời này quý vị cứ tin vào tịnh độ pháp môn, thực hành theo lời Phật dạy, mình biết rõ căn cơ trình độ của mình, đừng có ham thích đi con đường gập ghềnh khó đi, gọi là nan hành đạo nha quý vị. Tức là mình đừng tin vào năng lực tự thân của tôi có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, không mong cầu Phật A Di Đà gì đó để tiếp dẫn tôi, không mong cầu điều đó. Quý vị cứ ỷ vào năng lực tự thân mình khó mà liễu sanh thoát tử. Chúng ta tu tập theo tịnh độ pháp môn, tự lực nương tha lực, nương vào đại nguyện lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà nữa. Nhanh hãy về ắt được ai dành với ta. Vãng sanh xin quý vị hãy phát nguyện đi thôi. Mặc cho non sanh nước biếc, mặc cho cảnh giới ta bà này ai ưa thích họ cứ dông ruổi dạo chơi đi. Còn ta vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non sanh nước biếc, mặc người quẩn quanh quê nhà chẳng chịu về nhanh. Hãy về ắt được không ai dành với mình đâu, phải không quý vị? Quyết định về, phát nguyện về là tất cả chúng ta được về hết. Chỉ sợ rằng mình không chịu về đó. Miệng thì nói Phật A-di-đà ơi, xin Ngài hãy đến tiếp dẫn, xin Ngài hãy giơ cánh tay vàng, duỗi cánh tay vàng tiếp dẫn con. Nhưng mà lòng ta vẫn còn tham luyến cõi ta bà thì khó mà giảng sanh được đó quý vị à. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thực hành theo pháp môn tịnh độ, vì đây là con đường dễ đi thẳng tắc bằng đường hàng không, giúp cho chúng ta ra khỏi sanh tử ngay trong một đời này. Và sự thù thắng của tịnh độ pháp môn là một phương pháp rất dễ thực hành. Ngoài cái việc biến nhất thiết nhân, biến nhất thiết thời, biến nhất thiết nghi, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết nghi là trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi quý vị đều thực hành được. Có một bà cụ nọ, lúc tuổi còn trẻ thì bà cụ làm nghề vệ sinh đó quý vị. Bà quét đường, khi người ta tắt đèn ngủ hết thì tiếng chổi sột sạc ở trên đường phố là bà cụ cứ lầm lũi đi quét đường phố. Rồi đến lúc thiếu thời là như vậy, đến lúc tuổi về già, theo lẽ 60 tuổi là nghỉ hưu rồi, mà bà cụ không có gia đình, không có ai nuôi dưỡng, bà cụ mới xin vào trong một bệnh viện để lau quét nhà vệ sinh. Bà cụ nói con năm nay trên 60 tuổi, 65 tuổi rồi, theo lẽ là nghỉ về hưu, nhưng mà ở nhà cũng buồn, do đó mà xin vào làm vệ sinh ở trong bệnh viện. Một ngày con chứng kiến đủ cảnh hết, mà toàn là cảnh giới địa ngục không à. Ở trong bệnh viện bà chứng kiến cảnh giới địa ngục, chúng sanh vào đó để chịu khổ đó. Bà nói một ngày con thấy không biết bao nhiêu người la rên than khóc vì bệnh khổ bất nhặt hoành hành. Rồi con cũng đã từng làm vệ sinh ở phòng mà giải phẫu á. Con vào đó con cũng đã chứng kiến những cái cảnh chúng sanh vào cảnh giới địa ngục, mà địa ngục này là địa ngục trần gian. Mỗi lúc bà vào phòng vệ sinh làm vệ sinh thì bà cũng A Di Đà Phật, một cái cây chổi quét cũng A Di Đà Phật. Bà cụ nói con cầm chổi quét nhà, quét phòng, con cứ nghĩ là lấy cái chổi để quét tâm mình, lấy cái chổi A Di Đà Phật để quét những thứ bụi bặm phiền não vọng tưởng trong tâm mình. Cầm cái cây lau nhà, bà đẩy một cây bà cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều lúc á thì bà nghe tiếng rên xiết của bệnh nhân, bà mới niệm ra tiếng A Di Đà Phật lớn tiếng lên. Nhiều người nói bà đi vô phòng vệ sinh, bà vô chỗ mổ xẻ dơ bẩn vậy mà bà niệm Phật, bà mang tội. Nhưng mà bà nói không có tội. Bà cụ nói với con nghĩ là Phật không có bắt tội mình, tại vì cái tâm của con muốn cất lên tiếng niệm Phật cho bệnh nhân nghe được tiếng niệm Phật đó, đồng phát lòng niệm Phật theo để giảm bớt sự thống khổ đau khổ kia. Thì con nghĩ rằng Phật không có chấp nhất, con làm ở nhà vệ sinh con cũng niệm Phật. Nhiều khi những người chung quanh họ nói chuyện thì con niệm ra tiếng, nhưng mà con cũng nghĩ rằng Phật không có bắt tội. Thì bà hỏi con vậy chứ có nhiều người nói là con niệm Phật ở trong nhà vệ sinh như vậy là không có cung kính, như vậy là có tội. Nhưng con nghĩ không có tội, theo cô thì cô nghĩ như thế nào? Thì con nói không có tội đâu. Ở đâu cái tâm cô thanh tịnh hướng về Phật là nơi đó là đạo tràng, không có tội gì cả. Nếu cái tâm của cô nghĩ rằng vào cái chỗ bệnh viện mổ xẻ để nương cái tiếng niệm Phật cho những bệnh nhân nghe được điều phát tâm niệm Phật theo, hoặc là cô muốn cho ngoại cảnh ở bên ngoài không tác động chi phối mà niệm lớn tiếng, cũng không có tội gì đâu, cô cứ niệm không sao hết. Thì cô nói có nhiều người nói lắm mà con không có tin, con cũng niệm Phật thôi. Vậy mà quý vị biết hôm gần đây cô làm tiền bao nhiêu, tại không có gia đình, không có con, gửi về hết chùa này, gửi chùa Long An, gửi xuống Đồng Tháp, xuống Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ. Mỗi chùa như vậy là mỗi tháng cô chia ra không nhiều quý vị, 200.000, 300.000, gửi bưu điện về tới các chùa để gieo duyên cúng dường Tam Bảo. Rồi gần đây thì đến ngày cô biết trước ngày giờ, mà biết trước một tháng nha, cô gọi điện xuống, cô mới nói là cô ơi, con ngồi niệm Phật mà con không thấy Đức Phật A Di Đà ở trước mặt, mà con nghe văn dẫn nói cô chuẩn bị về cực lạc nghe, tháng sau thánh chúng đến rước cô đó. Cổ nói cổ nghe như vậy mà con không biết là con có ngủ mớ hôn hay là vì con quá mơ ước như vậy mà con nghe thoáng qua như thế. Nhưng mà thôi, để cũng con cũng từ giả trước huynh đệ hết. Quả thiệt quý vị, tháng sau thì cô không bệnh mà cổ vãng sanh, chết rất là nhẹ nhàng. Và trước khi chết thì không phải ngồi vãng sanh, nhưng mà cổ nằm rồi ngủ luôn một giấc vậy đó, tối cũng ngủ luôn vậy đó quý vị, mà biết trước một tháng. Đây cũng là những gọi là phải ứng đó quý vị, những sự kiện vãng sanh hiện đời mà cô rất là tốt. Làm tiền bao nhiêu thì cô đều gửi cúng dường Tam Bảo hết, tuy là nghèo, mỗi tháng lương của cô chia ra mỗi chùa 100-200 ngàn, nhưng mà cái tấm lòng cô gửi vào trong đó. Và cô nói con không mong cầu phước báo ở cõi người cõi trời, con chỉ phát nguyện giảng sanh thôi. Và cô đã thực hiện thành tựu được đó quý vị à. Con mong rằng tất cả quý cô quý chú trong đạo tràng chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin vào tịnh độ pháp môn là con đường dễ đi, giúp cho quý vị liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, vì rất dễ thực hành quý vị à. Con nói là biến nhất thiết thời, biến nhất nhất thiết xứ, biến nhất thiết nhân, biến nhất thiết nghi. Bây giờ cái điểm thù thắng thứ năm đó là biến nhất thiết pháp. Khắp tất cả các pháp, chỉ một câu A-di-đà Phật thôi mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư Ngài bảo rằng một câu A-di-đà Phật thuần thục thì 3.000 oai nghi, 84 vạn tế hạnh ở trong đó, tức là luật ở trong đó luôn nghe quý vị. Chỉ một câu A-di-đà Phật thuần thục thì 3 tạng 12 phần giáo nằm trọn trong đó, cho nên gọi là giáo ha. Chỉ một câu A-di-đà Phật thuần thục thì 1.700 công án của thiền tông cũng nằm trong đó, đó gọi là thiền nha quý vị. Chỉ một câu A-di-đà Phật thôi, vậy mà là Phật chú đưa chúng ta giảng sanh một đời này đó quý vị. Một câu A-di-đà Phật không gọi là thần chú, Nếu gọi là thần chú thì đó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Không có một loại thần chú nào bằng loại thần chú này. Vì có công năng bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, giúp cho chúng ta bạc trừ hết tất cả nghiệp chướng căn bản và được sanh tịnh độ, cho nên gọi là đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đây là một pháp tổng trì đó quý vị, chỉ A Di Đà Phật thôi, mà mật ở trong đó, mật tông ở trong đó, giáo tông cũng ở trong đó, thiền tông cũng ở trong đó, và luật tông cũng ở trong đó luôn. Cho nên gọi là biến nhất thiết pháp. Một câu A Di Đà Phật mà khắp tất cả các pháp, một pháp rất dễ thực hành và cũng là một pháp dễ vãng sanh nữa. Trên đến một lòng không loạn ha, dưới chỉ cần 10 niệm là vãng sanh. Nếu mà nói cao một chút đó, đó quý vị, thì phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nhưng mà nếu nói thấp dưới ha, chỉ cần 10 niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung cũng được vãng sanh. Mà một khi vãng sanh rồi thì ở địa vị bất thối chuyển, không còn bị lui sụp, không sanh tử luân hồi. Quý vị lưu ý điều này, là một pháp môn rất dễ vãng sanh. Chỉ cần chúng ta tin sâu, nguyện tiếp và thực hành, nắm giữ một câu hồng danh A-di-đà Phật, một đời này có thể vãng sanh. Con nguyện đem công đức niệm Phật hồi hướng tất cả những công đức vì con làm trong ngày trong đời đều phát nguyện hồi hướng, không mong cầu phước báo cõi người cõi trời đời này đời sau, nhẫn đến quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không cầu, mà chỉ hướng đến một điều là phát nguyện một đời này vãng sanh mà thôi. Và đặc biệt thêm chút nữa nghe quý vị, khi con vãng sanh thì cho con báo hết quý Phật tử ở đạo tràng chùa Linh Bửu, chùa Linh Sơn, chùa Hưng Thiền, chùa Thọ Quang, chùa Phước Thạnh, chùa Bạch Liên gì đó, báo hết cho huynh đệ Phật tử đến. Không phải là nổ, mà để cho quý Phật tử có được niềm tin đối với tịnh độ pháp môn để tinh tấn mà thực hành, chứ không phải là nổ nha quý vị. Và khi vãng sanh làm sao có triệu chứng vãng sanh rõ ràng, có triệu chứng vãng sanh rõ ràng, biết trước ngày giờ vãng sanh mình nguyện vậy thôi. Mà muốn được thì mình phải nỗ lực gia công tu hành mới được thôi. Mà chắc chắn khi chúng ta đã tin tưởng thực hành theo thì chắc chắn nhân nào quả đó không sai. Ngày nay mình gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh chắc chắn, tin như vậy nha quý vị. Và tuyệt, và thêm một điều nữa, cái này tham nha. Vãng sanh là được rồi, thượng phẩm thượng sanh là ngon quá rồi, nhưng mà không biết là có đạt đến thượng phẩm thượng sanh không. Nhưng mà thấp nhất của hạ phẩm hạ sanh cũng được, miễn vãng sanh là được rồi. Vậy mà còn con còn nguyện rằng cho đến giờ phút lâm chung khi con vãng sanh, cho con đứng vãng sanh để không đụng hàng nữa đó. Ngồi vãng, nằm thường thường người ta nằm chết, nằm vãng sanh thì có rất nhiều phải không quý vị? Ngồi vãng sanh thì cũng ít, ít nhưng mà cũng có. Còn từ trước đến giờ đứng vãng sanh chỉ có đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn là con nghe đứng vãng sanh đó ha. Bây giờ mình cũng bắt chước học đòi nguyện cho con đứng vãng sanh. Tại vì ngồi vãng sanh cũng còn đụng hàng, đứng vãng sanh không có đụng hàng. Nói thì nói vậy, chứ bản thân con đây con cũng không biết là đến giờ mình chết, chết vì cái nghiệp gì nữa. Tôn giả Một Kiền Liên chứng đắc được thần thông, chứng A La Hán quả, mà đến ngày, đến ngày ngày mệnh chung đó quý vị, đến ngày lâm chung còn bị ngoại đạo Ni Kiền Tử giết bầm ra như là mắm vậy đó, quăng xuống hầm phân, không biết mình có thuộc hàng đệ tử của Một Kiền Liên hay không nữa. Nói thì nói vậy cho quý vị cười chơi thôi, chứ thật sự ra miễn vãng sanh là được rồi, kiểu nào cũng được. Chánh niệm vãng sanh cũng được ha, mà ý niệm vãng sanh cũng được. Có nhiều người họ cuồng loạn mà vẫn vãng sanh đó quý vị. Vào phút lâm chung tướng địa ngục hiện ra, họ hoảng hốt, họ sợ quá. Vậy mà có thiện hữu tri thức đến nhắc nhở, hộ niệm cho họ, khuyên họ hãy phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Vào phút này vì tướng địa ngục hiện ra, họ sợ quá, họ đặt trọn vẹn niềm tin, cuồng loạn. Trong giờ phút đó tâm trí cuồng loạn mà chỉ phát khởi niềm tin niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, cũng được vãng sanh. Trường hợp này gọi là cuồng loạn vãng sanh, hay còn gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mà họ còn thành tựu được thì huống chi chúng ta tu thiệt mà, phải không quý vị? Huống chi mình phát tâm chân thật tu hành, không phải là giả tu, làm sao mà không vãng sanh được? Quý vị phải tin như vậy ha. Và một khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, tịnh độ pháp môn lại là một pháp môn dễ thành Phật nữa. Bởi vì năm nhân duyên thù thắng mà con trình bày ra đây. Nhân duyên thứ nhất là thường được đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ. Nhân duyên thứ hai khiến cho hành giả vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mau chóng thành tựu Phật quả đây là được thường được ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu soi. Nhân duyên thứ ba là nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chim, cây, rừng, nước đều tuyên nói pháp âm, hoặc là nói pháp tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, điều tuyên nói pháp âm như thế. Cho nên mình không có thối thất bồ đề tâm đâu quý vị. Đây là nhân duyên thù thắng thứ ba. Nhân duyên thù thắng thứ tư, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, không có gần tà ma ngoại đạo, cho nên không ai phá hoại mình hết, thẳng đến địa vị thành Phật rất dễ dàng. Nhân duyên thứ năm, khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của chúng ta rất là dài, gọi là thọ mạng vô lượng, ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Còn ở cảnh giới Ta Bà mình mới phát tâm tu thì đùng một cái vô thường đến rồi. Ở cảnh giới Cực Lạc thọ mạng lâu dài, đây là nhân duyên để chúng ta tiến đến địa vị thành Phật rất dễ dàng. Đó là năm duyên thù thắng nha quý vị. Vì vậy mà bảo rằng tu hành theo tịnh độ pháp môn là con đường dễ đi, là con đường tắt thẳng thẳng đến địa vị thành Phật. Một khi vãng sanh là gọi người đó thành Phật đó. Vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật nha quý vị. Một con đường dễ đi như vậy mà nếu chúng ta không đi thì do mình thôi. Nãy giờ con trình bày con đường dễ đi là tu tập theo tịnh độ pháp môn đó. Quý vị không chịu đi thì đó là do phần mình ha. Nếu ai quyết định chọn con đường dễ đi này, phát nguyện một đời tu theo tịnh độ pháp môn và phát nguyện vãng sanh, đặt trọn vẹn niềm tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn chỉ dạy, và đặt trọn vẹn niềm tin nơi đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật xem đó là bổn sư của ta, nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật xem đó là mãnh tướng chém bầy tà, nắm lấy một câu A Di Đà Phật xem đó là dũng tướng phá địa ngục. Quý vị cứ nắm lấy một câu A Di Đà Phật khi đi đứng nằm ngồi đó, chính là chiếc phao để đưa mình vượt khỏi dòng sông sanh tử. Và đây là con đường thẳng tắc dễ đi, đưa quý vị trực chỉ Tây Phương đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử đồng phát tâm đi theo con đường dễ đi, tức là tu tập theo tịnh độ pháp môn, niệm Phật A Di Đà phát nguyện vãng sanh. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ thành tựu được kết quả viên mãn, một đời này liễu sanh thoát tử, một đời này chấm dứt sanh tử luân hồi bằng con đường dễ đi này. Thôi mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này trang nghiêm Phật tình độ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực